Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính của bản tin chiều nay ngày 8 tháng 1 năm 2023.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023 tại tỉnh Phú Yên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết ngư dân tỉnh Quảng Bình. Không khởi tố vụ án hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng.
Trung Quốc hạ mức quản lý dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay mùng 8 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo cấp cao một số tỉnh miền Trung, đại diện cho các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh dù đã nghỉ hưu nhưng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí người lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của khu vực miền Trung và đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cao cấp khu vực miền Trung, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng nay ngày 8 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023 tại tỉnh Phú Yên. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 sắp tới, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng năm mới với những tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể anh chị em công nhân, người lao động trên toàn quốc. Thủ tướng cho rằng, với một số bộ phận anh chị em công nhân, người lao động, việc được sum vầy bên gia đình trong dịp Tết không phải thực sự dễ dàng. Không ít người vài năm không được về quê ăn Tết do việc làm không ổn định, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Do vậy, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của anh chị em công nhân, người lao động. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực, phát triển nhà ở cho công nhân.
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã khảo sát một số công trình dự án trọng điểm tại tỉnh Phú Yên, khảo sát thực tế một số vị trí tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Phú Yên, làm việc với lãnh đạo địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi bám biển. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan từ trung ương tới địa phương cần quan tâm hỗ trợ ngư dân nhiều hơn, nhất là tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc ngư dân đón năm mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, có một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang và đời sống ngày càng nâng cao.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải có công điện gửi đơn vị giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023, yêu cầu các đơn vị đường bộ khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông trọng điểm và có phương án phân luồng tổ chức giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Đối với đường sắt, yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các khu vực có nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, cả hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã chủ động các biện pháp bảo đảm khai thác chuyến bay, thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16 tháng 1 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, tăng nhân lực tại các vị trí, tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay. Cả hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, hành khách nên chủ động tới sớm hơn trước 2 tiếng, đồng thời thực hiện thủ tục check-in online để tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng ùn ứ tại cảng hàng không.
Cùng với đó, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều đường bay đã được đặt chỗ gần hết vào các ngày sát Tết Nguyên đán, chủ yếu là các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Giai đoạn sau Tết, số lượng vé còn lại cũng rất ít, do đó người dân có nhu cầu di chuyển cần chú ý đặt vé sớm, tránh tình trạng không có vé về quê ăn Tết.
Từ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 1, các cửa khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc mở cửa toàn diện các hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh giữa hai nước. Các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế đã hoàn tất việc kiểm tra trang thiết bị, tăng cường nhân lực tại các vị trí, bảo đảm giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi. Hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động được áp dụng giúp cho việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách sử dụng hộ chiếu chỉ mất từ 1,5 đến 2 phút.
Cũng từ hôm nay mùng 8 tháng 1, phía Trung Quốc đã dỡ bỏ biện pháp chống dịch Zero Covid, đồng thời thành phố Móng Cái cũng dừng xét nghiệm PCR đối với người và hàng hóa tại các cửa khẩu Bắc Luân và lối mở km 3 và 4 Hải Yên, và cửa khẩu Ca Long. Do vậy, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hôm nay đang có hàng trăm người Trung Quốc làm việc ở Việt Nam đang xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh để về quê ăn Tết. Các lực lượng chức năng đã bố trí bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bộ người xuất cảnh xếp hàng đứng chờ trong sân khu vực cửa khẩu.
Còn tại Hà Nội, từ ngày mai ngày 9 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục điều chỉnh giao thông nút giao ngã tư Sở Hà Nội, chuẩn bị cho ngày thông xe vành đai 2 trên cao. Cụ thể, từ đường Láng, các phương tiện không được rẽ trái đi Tây Sơn mà phải đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh. Còn từ đường Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng không được đi thẳng sang phố Tây Sơn, không rẽ trái dưới gầm cầu vượt để vào đường Láng mà phải rẽ vào đường Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường này.
Sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, năm nay lễ hội Chùa Hương chính thức được mở lại vào ngày 27 tháng 1. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ đổi mới hình thức bán vé truyền thống sang bán vé điện tử, bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đục Khê. Đồng thời, lần đầu tiên mô hình xe điện được đưa vào thí điểm tại Chùa Hương để du khách được thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
Còn tại tỉnh Phú Yên, cầu Ông Cọp bắc qua sông Bình Đá được mệnh danh là cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 800m, vừa qua bị hư hỏng do mưa lũ, đã được hoàn tất thi công sửa chữa. Dự kiến vào giữa tuần tới, cầu sẽ lại được đưa vào hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại tham quan của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình cứu hộ cứu nạn qua mạng thông tin di động từ ngày 10 tháng 1 2023. Cụ thể là người dân khi gặp trường hợp cần cứu nạn cứu hộ liên hệ qua tổng đài 113 114 115 trong 15 phút kể từ khi gọi. Vị trí của thuê bao di động gọi cứu nạn cứu hộ sẽ được các nhà mạng định vị và gửi về cho các đơn vị cứu nạn cứu hộ để bảo đảm công tác ứng cứu kịp thời, chuẩn xác.
Liên quan tới việc ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng, cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ họp và có thể thực hiện quy trình cho ông Nguyễn Viết Dũng thôi làm đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu có nguyện vọng. Trước đó, việc ông Nguyễn Viết Dũng hành hung nữ nhân viên sân golf đã gây ra rất nhiều ý kiến bất bình trong dư luận xã hội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm nay 8 tháng 1, Trung Quốc đã chính thức thực hiện mức quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B, do đó một loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh bắt đầu có hiệu lực trong tình hình mới. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục sau khi có những đánh giá toàn diện. Trung Quốc cũng sẽ tối ưu hóa hơn nữa việc sắp xếp cho người nước ngoài quay trở lại để nối lại công việc, kinh doanh, học tập, thăm thân và đoàn tụ. Đồng thời tạo điều kiện cấp thị thực phù hợp. Nước này cũng dỡ bỏ giới hạn hệ số tải trọng đối với các chuyến bay quốc tế và tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn. Đồng thời yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trên máy bay. Theo đó, hành khách trên máy bay phải đeo khẩu trang.
Còn tại Thái Lan, cơ quan hàng không dân dụng nước này đã yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 không quá 6 tháng trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan. Những du khách chưa được tiêm chủng phải có bằng chứng về lý do không thể tiêm vaccine hoặc sẽ không được nhập cảnh.
Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 119 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa ở Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, dừng trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine và các biện pháp khác. Những biện pháp hạn chế này sẽ có hiệu lực trong 10 năm.
Trong một diễn biến khác, Không quân Ấn Độ thông báo nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân song phương đầu tiên từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 1. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản. Tham gia cuộc tập trận, Không quân Ấn Độ sẽ cử 4 máy bay chiến đấu Su-30 MKI, 2 máy bay vận tải C-17 và 1 máy bay tiếp liệu trên không IL-78. Trong khi đó, phía Không quân Nhật Bản sẽ triển khai 4 máy bay F-2 và 4 máy bay F-15.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin giải trí cuối tuần. Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình vinh danh 63 gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2022. Điểm mới của chương trình năm nay là ban tổ chức thông qua hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn vinh danh 6 hạng mục: diễn viên truyền hình nổi bật cho diễn viên Ngọc Lan và diễn viên Thu Quỳnh và nghệ sĩ nhân dân Lan Hương; ca sĩ nổi bật cho ca sĩ Tùng Dương và Mỹ Tâm; diễn viên điện ảnh nổi bật cho diễn viên Trấn Thành, diễn viên Tuấn Trần và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh; nghệ sĩ vi cộng đồng thuộc về nghệ sĩ Quyền Linh; live show ca múa nhạc nổi bật thuộc về live show ca múa nhạc lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Rô; MV ca múa nhạc nổi bật thuộc về MV Hãy Tỏa Sáng, Let's Shine, bài hát chính thức của SEA Games 31.
Mở đầu năm 2023, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã ra mắt bộ sưu tập áo dài mới nhất đầy đột phá sáng tạo mang tên Suối Nguồn tại Mỹ. Bộ sưu tập được dệt nên từ chất liệu nhung cao cấp là sự kết hợp đầy phá cách lấy cảm hứng từ tác phẩm được coi như bản hùng ca tôn vinh người sáng tạo, tiểu thuyết Suối Nguồn của tiểu thuyết gia Mỹ Andrent kết hợp với vẻ đẹp của một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới chính là Vịnh Hạ Long.
Còn tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 37 được tổ chức tại sân vận động quốc gia Raja Mangala ở Bangkok, Thái Lan, nhóm nhạc BTS đã thắng giải Daesang lần thứ 6 liên tiếp. Các giải thưởng mà BTS giành được bao gồm giải album xuất sắc nhất, nghệ sĩ được yêu thích nhất trên đĩa vàng TikTok và Daesang. Thành viên J-Hope của nhóm cũng đã giành được sự ủng hộ của người hâm mộ Thái Lan với giải thưởng BAOJI.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Tại Quảng Trị có một làng nghề cứ vào dịp cuối năm, bếp lửa nhà nhà lại đỏ rực, nhộn nhịp, sản xuất những mẻ mứt gừng nồng cay, nóng hổi, cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước để phục vụ bà con đón Tết Nguyên đán.
Nổi tiếng từ xa xưa, làng mứt gừng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng không chỉ là một món ăn đặc trưng mà còn mang cả nét văn hóa dân tộc của cha ông về truyền thống hiếu khách được gói gọn trong từng lát mứt gừng nồng cay, thơm ngạt ngào.
Mùi thơm mát của mứt gừng lẫn vào mùi của khói bếp lan tỏa ra khắp làng như xua tan cái lạnh của những ngày đông giá buốt, báo hiệu một mùa xuân mới sắp về. Cũng như mọi năm, đầu tháng 11 âm lịch, cả làng Mỹ Chánh lại bắt đầu đỏ lửa làm mứt. Ông Trần Viết Dũng, một chủ cơ sở làm mứt gừng lâu đời, chia sẻ.
Mứt gừng Mỹ Chánh làng nghề và mứt gừng của cơ sở sản xuất Mỹ Dũng nói riêng là nói chung là có những cái hướng hiệu là nó làm ra là sản phẩm nó cay và nồng và đặc biệt là có mùi thơm của gừng và chanh.
Theo ông Hồ Ngọc Tuấn, quản lý một cơ sở mứt gừng khác của xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, bí quyết để làm ra những miếng mứt gừng ngon nhất nằm ở việc khống chế ngọn lửa.
Thì cái khâu mà rim là cái khâu rất quan trọng, là người đứng lo là phải trộn đều và cho đều tay, và còn bên phần lửa là phải cho không được là nhiều lắm.
Hiện nay cả thôn Mỹ Chánh có trên 20 hộ dân sản xuất mứt gừng lâu năm với tổng sản lượng ước đạt từ 60 đến 70 tấn mứt được bán ra khắp các thị trường trong và ngoài nước, cung cấp chỉ riêng trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với người Quảng Trị, tinh hoa nghề xưa mang nét hồn cốt văn hóa Việt được lưu truyền và gìn giữ cho đến nay. Ông Bùi Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì ở xã Hải Chánh lại rồ lên cái nghề làm mứt gừng truyền thống. Và đối với xã Hải Chánh thì trong những năm qua cũng là thường xuyên quan tâm. Đặc biệt là bà con là hiện nay thì với cái năng suất sản lượng là khoảng 6 đến 70 tấn một năm.
Những miếng mứt gừng thơm ngon sau khi được những người dân tỉ mỉ kỳ công làm ra đều đóng gói kỹ càng, vận chuyển đi khắp mọi miền quê, để rồi có mặt trên những khay mứt của các gia đình Việt trong những ngày Tết sum vầy bên nhau. Bởi vậy, đối với người Quảng Trị, có mứt gừng Mỹ Chánh là có Tết đoàn viên.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.